Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. 'Allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa ba'd. Thì chúng ta đi vào cái chủ đề thứ 6 của cái chương cái phần nói về Salat Jumu'ah. Jumu'ah ngày thứ 6. Thì cái chủ đề thứ 6 đó là về các điều khoản cấm trong Salat Jumu'ah, tức là trong cái lúc cái bài khutbah của ngày Jumu'ah đó, hay là những người đến tham dự ngày Jumu'ah đó, có một số điều cấm như thế này là không được phép xâm phạm đó, không được phép làm đó. Thứ nhất là cấm nói chuyện trong lúc imam đang nói khutbah. Tức là lúc imam, từ lúc mà imam đứng lên trên bục giảng và imam đứng gì, imam nó bắt đầu nó bài khutbah alhamdulillah cho đến khi nào imam kết thúc bài khutbah bước xuống, thì trong suốt khoảng thời gian đó, những người bên dưới tuyệt đối không được phép nói chuyện, dù là một cái từ đơn giản nhất trong cái lời nói của chúng ta cũng không được phép nói. Thì Nabi Sallam đã ra lệnh cấm đó, Nabi nói man takallama yawman jumu'ati wal imamu yakhutub fa huwa kamathalil himari yahmilu asfara walladhi yaqulu lahu ansit laysa lahu jumu'ah. Nabi Sallam nói hình ảnh của người nói chuyện trong ngày thứ 6 lúc imam đang nói khutbah giống như hình ảnh của con lừa nó chở trên lưng kinh thánh, và những ai nói với người khác im lặng thì y chẳng có ân phước của ngày Jumu'ah. Thì Nabi đưa ra hai cái hình ảnh này cho chúng ta thấy. Thứ nhất là hình ảnh con lừa chở kinh thánh. Thì con lừa nó vốn đã ngu rồi, thì cho dù nó có chở trên lưng nó là kinh thánh hay là những gì tốt đẹp hơn nó nữa, thì nó cũng chẳng giúp ích gì cho nó. Thì nó cũng chỉ là một con lừa ngu dốt mà thôi, chẳng giúp ích gì cho nó, như vậy nó chở chứ cái là thêm mệt thôi. Và người nào nói với cái người mà ngồi kế bên mình đó, trong bài khutbah nói im coi để tao nghe coi, chỉ cần nó im coi, giống như là mình đang nghe khutbah rồi cái người kế bên cứ nói chuyện nhiều quá mình bực quá, mình nói im coi, thì chỉ cần nói một tiếng như vậy thôi, thì cái bài ngày hôm đó chúng ta không được ân phước của ngày Jumu'ah của ngày hôm đó. Chúng ta cần phải im lặng, không được phép nói chuyện, cho dù người kế bên mình có nói chuyện nhiều chăng nữa, cái nào chúng ta cần phải im lặng. Nếu không chúng ta nói chuyện thì chúng ta sẽ mất đi cái ân phước của ngày Jumu'ah đó. Và Nabi Sallam nói hadith khác nữa. Iza kunta li sahibika ansit wal imamu yakhutub wal yawman jumu'ati faqad laghawta. Nabi Sallam khi anh nói với người khác hãy im lặng trong lúc imam đang nói khutbah, thì ngày hôm đó anh đã nói chuyện phù phiếm. Thì chúng ta đã nói chuyện phù phiếm trong khi imam đang đọc bài khutbah. Và một cái hadith khác nữa, Nabi Sallam nói nữa, ai mà nói chuyện trong lúc imam đọc khutbah, dù là một từ sah, một từ sah thôi, một từ đó là không có ý nghĩa gì chứ, giống như là cái từ tiếng Việt chúng ta nói chúng ta xì ăn như dạng xì hơi vậy đó, em ta là tỏ vẻ khó chịu á, thì nói vậy chúng ta cũng chẳng được cái ân phước của ngày Jumu'ah. Thì cái giá trị, tại vì cái bài Jumu'ah nó rất là quan trọng cho ngày thứ 6. Thì chúng ta thấy rằng ngày thường chúng ta hành lễ Salat 4 rak'at, nhưng ngày hôm thứ 6 chúng ta chỉ hành lễ 2 rak'at thôi. Thì 2 rak'at kia nó đã thay thế bởi bài khutbah. Cho nên nếu chúng ta nói chuyện thì chúng ta đã mất đi cái ân phước của ngày hôm đó. Bởi cho bắt buộc chúng ta phải yên lặng lắng nghe cái bài khutbah của imam. Cho dù chúng ta biết nghe hay là không biết nghe cái bài khutbah, hay là chúng ta thích hay không thích cũng phải lắng nghe, không được phép nói chuyện. Đó là cái điều cấm thứ nhất. Thứ hai là cấm bước ngang vai người khác trong lúc họ đang ngồi lắng nghe bài khutbah. Đó là một cái sự làm khó chịu đến người ta. Nhiều ít hay nhiều gì đều có như vậy. Giống như Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã nói với một người đàn ông đã làm như thế cho lúc Nabi đang đọc bài khutbah. Và Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói Ijlis faqad azayta. Là có người đàn ông ta đã bước ngang vai của một người, những người khác đem ta đi lên trên đó. Thì Nabi nói anh hãy ngồi xuống đi, anh đã làm phiền đến mọi người rồi đó. Em không được phép làm như thế. Và riêng đối với imam á, là được phép đi như thế nếu như không còn cách nào đi. Giống như là imam ở ngoài cửa, imam muốn lên trên mimbar nhưng mà trong masjid đã đầy, không còn đường nào để mà imam đi hết. Chỉ có cách là gì, bước từ người này qua người kia, thì chỉ có imam không bị cấm trong cái trường hợp này. Còn những người khác ngoài imam là không được phép. Điều cấm kế tiếp là không nên chen vào giữa mà tách hai người ngồi sát nhau. Giống như chúng ta đi vào masjid, chúng ta bước vào masjid cái chúng ta tách hai người ngồi sát nhau để chúng ta đứng ngay cái chỗ khu vực đó. Đó là không nên. Bằng chứng là Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói hadith man iqtasala yawman jumu'ah
وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة أخرى.
Nabi Sallam nói ai tắm vào ngày thứ sáu và vệ sinh thân thể dưới khả năng có thể, rồi sức hoặc xịt dầu thơm, rồi đến masjid nhưng không tách rời hai người ngồi sát nhau, tức là bước vào masjid thì mình kìm chỗ nào trống trong masjid đó mình đứng hành lễ salat, chứ không có tách hai người ra đứng, chúng ta đứng chen vào giữa người ta. Và sau đó hành lễ salat dưới bao nhiêu tùy thích, muốn hai rách hay là bốn rách hay là sáu rách hay là như thế nào tùy gì, tùy ý chúng ta. Và cho đến khi imam bước ra, tức là khi mà bắt đầu đứng lên trên mimbar để mà nói với khutbah thì im lặng, thì người đó sẽ được Allah Taala xóa tội cho anh ta từ cái Jum'ah đó cho đến Jum'ah của tuần tới. Thì căn phước rất là vĩ đại đối với cái người nào làm đúng theo cái yêu cầu chúng ta vừa nghe trong cái hadith. Và cái chủ đề thứ 7 là điều gì bắt kịp Salat Jum'ah, tức là khi mà chúng ta vào trong masjid thì imam đang hành lễ Salat, tức là xong bài khutbah rồi bắt đầu bước vào cái Salat, thì cái điều gì cho chúng ta được ân phước của ngày Jum'ah, hay là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ hành lễ Salat Jum'ah của ngày hôm đó. Thì bắt kịp Salat Jum'ah là chúng ta bắt kịp được cái rakat ruku, tức là người nào vào Salat Jum'ah trước khi imam ruku hoặc là lúc imam đang ruku thì chúng ta đã bắt kịp Salat Jum'ah. Thì còn lại một rách thì chúng ta chỉ hành lễ Salat thêm một rách nữa thôi thì chúng ta hành lễ Salat Jum'ah. Còn người nào vào masjid mà imam đã xong ruku rồi, imam đã đứng dậy rồi, hoặc imam đang su chuột, hay là imam đang đọc at-tahiyya thì anh ta mới vào, thì anh ta phải hành lễ salat dhuhr, không được phép hành lễ salat jum'ah, tại vì anh ta không bắt kịp rất ít với imam. Và bằng chứng là Nabi sallam nói hadith do Abu Hurairah dẫn lời Nabi sallam: "Man adraka al-jum'ah rak'atun faqad adraka as-salah." Ai bắt kịp salat jum'ah một rak'at thì người đó đã bắt kịp salat. Và bắt kịp cái rak'at thì chúng ta đã biết, học những cái bài trước đó là phải bắt kịp ruku và những cái động tác trước ruku chúng ta mới được cái rak'at đó, còn nếu không chúng ta chỉ được ân phước đó chứ ta không được cái rak'at đó. Rồi bây giờ chúng ta qua chủ đề thứ 8 về salat sunnah trong ngày Jum'ah, tức là những cái sunnah salat trước cái Jum'ah hay là sau Jum'ah. Cái những cái sunnah trước salat Jum'ah đó là không có quy định. Nabi Sallam không có quy định và không có bằng chứng nào mà Nabi Sallam kêu gì hành lễ salat sunnah gì trước Jum'ah. Chỉ có hadith đó là hadith chúng ta nghe cái hai phần trên hồi nãy đó, là Nabi Sallam nói: "Man iqtasala yawman Jum'ah thumma raha falam yufarriq bayna ithnain fa shalla ma kutiba lah." Nabi Sallam nói ai tắm vào ngày thứ 6, và cái hadith đó chúng ta đã nghe trên, rồi đến masjid nhưng không tách rời hai người ngồi sát nhau, rồi sau đó hành lễ salat sunnah với bao nhiêu rách tùy muốn. Giống như trường hợp một người đến masjid lúc 11 giờ đi chẳng hạn, hay là 11 giờ rưỡi, thì còn khoảng nửa tiếng nữa hay là một tiếng đồng hồ nữa mới đến salat Jum'ah. Thì nếu người đó muốn có thể hành lễ salat hai rách, sau đó anh ta ngồi đọc Quran, hoặc anh ta ngồi zikir, hoặc anh ta ngồi không, hoặc là nếu muốn anh ta thành đứng dậy hành lễ thêm hai rách nữa là 4, hoặc là 6, hoặc là 8, hoặc là 10, cho đến khi nào imam bước lên đọc bài khutbah được phép. Bằng chứng là Nabi Sallam đã nói các hadith chúng ta vừa nghe, không có cái giới hạn quy định là trước cái salat Jum'ah này bao nhiêu hết. Và đặc biệt đây là cái thời khắc hành lễ salat sunnah tốt. Và cái rawatib á của ngày Jum'ah không có rawatib trước salat. Cái gì ngày 6 ngày trong tuần á thì rawatib của ngày thuộc nó có trước thì có sao, nhưng riêng ngày Jum'ah nó không có rawatib trước nó, mà chỉ có salat sunnah, muốn bao nhiêu rách tùy chúng ta. Hai thì chúng ta ngồi đọc cái anh để là quyền chúng ta, còn nếu không thì chúng ta gì cứ gì hành lại salat đến khi nào chúng ta muốn ngừng. Còn gì salat rawatib á, chúng ta chỉ thực hiện sau salat, và nó gồm có hai rách hoặc là bốn rách hoặc là sáu rách, thì chúng ta tùy ý muốn như thế nào thì chúng ta. Thì đối với bằng chứng thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã hành lễ salat Jum'ah xong, sau đó Nabi hành lễ salat sunnah thêm hai rak'at nữa, đó là sunnah. Thứ hai, Nabi sallam còn nói: "Idza shalla hadukum an jum'ah falyusalli ba'daha arba' rak'at."
Khi mà các ngươi hành lễ Salat Jum'ah xong thì các ngươi hãy hành lễ Salat Sunnah 4 rách sau đó. Này chỉ là Sunnah chứ không phải là wajib nha. Và một cái hadith khác là Nabi Sallam nói: Man kana minkum musalliyan ba'dan Jum'ah fan yusalli arba'an. Ai hành lễ Salat Sunnah sau Jum'ah thì hãy hành lễ Salat 4 rách. Thì đó là bằng chứng thứ hai. Hai bằng chứng thứ hai chứng minh rằng gì? Sunnah sau Jum'ah gồm có 4 rách. Và các hadith thứ ba, hadith thứ tư nữa là hadith do Abdullah bin Umar. Ông ta đã kể, ông ta nói: quả thật Nabi Sallam đã hành lễ Salat Sunnah sau Salat Jum'ah đến 6 rách. Và ông Ibn Umar đã làm theo vấn đề như thế cho đến ngày ông ta qua đời. Thì đó là bằng chứng chứng minh rằng sau khi Salat Jum'ah xong, chúng ta muốn thì chúng ta hành lễ 2 rách, nếu muốn chúng ta hành lễ 4 rách, nếu muốn chúng ta hành lễ 6 rách, tất cả đều được hết. Thì rawatib nó được nằm sau Salat Jum'ah. Thì Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ông ta nói: nếu người nào hành lễ Salat rawatib tại masjid thì hãy nên hành lễ Salat 4 rách, còn nếu người nào muốn hành lễ rawatib ở nhà thì hãy nên 2 rách. Thì sợ rằng về nhà mình sẽ có công chuyện bận rộn gì đó thì chúng ta chỉ cần 2 rách thôi. Thì đó là cách hành lễ Salat rawatib của ngày thứ 6. Thì chủ đề thứ 9 đó là về hình thức Salat Jum'ah. Về hình thức hành lễ Salat Jum'ah như thế nào? Thì Salat Jum'ah nó gồm có 2 rách đọc lớn tiếng. Và cái hành động đó là hành động của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam và hành động của tất cả ulama thống nhất điều này là thế. Tức là ngày Jum'ah chúng ta hành lễ Salat chỉ có 2 rách thôi, và cái 2 rách đó đều đọc lớn tiếng giống như Salat Fajr vậy. Và cái khuyến khích một số điều này là nó khuyến khích nha, là trong cái Salat Jum'ah đó, chúng ta nên đọc cái rách thứ nhất sau đọc bài Fatiha, thì chúng ta đọc cái bài Al-Jumu'ah, cái bài theo số tự là chương số 66. Và rách thứ hai sau khi đọc bài Fatiha, chúng ta đọc chương Al-Munafiqun, số tự là 63. Hoặc là gì, chúng ta sẽ đọc bài Fatiha xong rách thứ nhất thì chúng ta đọc tiếp chương Al-A'la, chương 87. Rách thứ hai cho chương thứ hai, về rách thứ hai sau bài Fatiha đọc chương Al-Ghashiyah, chương số 88. Thì Nabi Sallam đã đều làm như thế. Thì đôi khi chúng nếu làm imam thì lần này chúng ta đọc cái hai chương này, lần sau hai chương khác, nó làm thay đổi là chúng ta được cả hai cái sunnah của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rồi xong, chúng ta qua chủ đề thứ 10, đó là về sunnah của ngày thứ 6. Tức là ngày thứ 6 nó có một số điều sau đây khuyến khích, khuyến khích người Muslimin chúng ta thực hiện những cái điều sunnah sau đây, đừng có nên bỏ nó, và hãy cố gắng làm cho bằng được. Thì khuyến khích thứ nhất á, là khuyến khích nên đến masjid với thời gian rất là sớm, càng sớm càng tốt. Sớm thì chúng ta sẽ được ân phước rất là vĩ đại. Thì giống như cái Nabi Sallam nói hadith dưới đây, Nabi nói: Man iqtasala yawman jumu'ah guslan janabah thumma raha fis sa'atil ula fa ka'annama qarraba badanah wa man raha fis sa'atil thaniyah fa ka'annama qarraba baqarah wa man raha في الساعة الثالثة فكأنما قرب كفشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. Nabi Sallam nói: ai tắm vào ngày thứ 6 giống như tắm junub. Đây là gì, nó có điều kiện nha. Điều kiện Nabi nó rõ ràng trong cái hadith: ai tắm vào ngày thứ 6 giống như tắm junub và rồi đến masjid vào cái ngay giờ khắc đầu tiên của ngày thứ 6 thì giống như cái người đó đã dâng hiến lên cho Allah Subhanahu wa ta'ala một con lạc đà. Thì con lạc đà, nếu mà chúng ta vào ngày tháng chì đó, chúng ta mua con lạc đà đem giết Qurban rất là khó, rất là đắt. Đặc biệt là Việt Nam không có gì, không có lạc đà để chúng ta mua. Ở Việt Nam mình hình như không có lạc đà đó. Cho dù chúng ta có tiền cũng chưa chắc mua được con lạc đà ở Việt Nam, nhưng mà chúng ta có thể kính lên Allah Subhanahu wa ta'ala mỗi tuần thứ 6 bằng cách gì? Bằng cách này. Và Nabi nói nữa: và ai đến masjid vào giờ thứ hai giống như người đó giết ở giờ, giống như người đó đã dâng lên cho Allah Ta là một con bò. Qurban chưa chắc chúng ta giết được con bò hàng năm, nhưng chúng ta vẫn có thể dâng lên cho Allah vào mỗi tuần thứ 6. Và người nào đi vào giờ thứ ba giống như người đó đã dâng lên cho Allah Ta là một con cừu, mà con cừu này phải là con cừu bình thường, mà con cừu mập mạp to lớn và mập mạp. Và người nào đi giờ thứ tư giống như người đó đã kính lên cho Allah Ta là một con gà. Và người nào đi giờ thứ năm và người giống như người đó đã kính lên cho Stala một cái trứng. Và người nào gì đi sau đó nữa chẳng được gì hết. Và khi mà imam bước lên đọc bài khutbah thì tất cả malaikat ở masjid
ngồi nghe các bài khutbah. Thì có một hadith khác Nabi Sallam giải thích rõ hơn cái việc làm của Malaika vào ngày thứ 6 này. Là thiên thần vào ngày thứ 6 thì họ sẽ đứng ngay ở cửa của masjid. Nhiệm vụ của họ là ghi chép. Ai đến giờ thứ nhất thì họ sẽ ghi người này đến giờ thứ nhất. Người này đến giờ thứ 2 và người này đến giờ thứ 3 và người này đến giờ thứ 4. Cho đến khi imam bước lên thì họ bắt đầu xếp lại cái phần ghi chép của mình. Và họ ngồi lắng nghe cái bài khutbah của imam. Thì imam thì Malaika ngồi cùng với những người muslimin tại masjid vào ngày thứ 6 lắng nghe bài khutbah của imam. Một cái sự diễm phúc, là một sự gì, hồng phúc của người muslimin đến masjid vào ngày thứ 6. Thì giờ giấc, giờ nào là giờ đầu tiên, giờ nào giờ thứ 2, giờ nào giờ thứ 3, và giờ nào giờ thứ 4, và giờ nào giờ thứ 5, giống như Nabi Sallam nói trong hadith. Thì ulama họ mới nói như thế này, họ giải thích. Cái ngày thứ 6 đó, sau khi mặt trời đã mọc lên cho đến cái giờ Salat Jum'ah được bắt đầu đó, chúng ta cộng lại cái giờ đó, chúng ta chia làm năm. Thì cái giờ đầu tiên, giờ thứ 2, thứ 3, thứ 4 theo năm khoảng thời gian chúng ta chia đó, nó bắt đầu từ khi mặt trời mọc lên cho đến khi cái bài khutbah của dây đến khi Salat Jum'ah của ngày thứ 6 trưa hôm đó, thì chúng ta chia cộng thời gian, chúng ta chia ra làm năm, thì chúng ta sẽ biết được cái giờ của nó. Đó là giờ giấc mà chúng ta gì? Chúng ta có thể kính dâng lên Allah Ta'ala vào mỗi tuần thứ 6 những gì chúng ta muốn, bằng con lạc đà hay là con bò hay là con cừu mập hay là một con gà hay là chỉ cá trứng, hay là chúng ta chỉ đến masjid bằng cái ăn phước của người hành lễ Salat thôi, chứ không có được ăn phước gì hơn nữa. Rồi, và Nabi Sallam còn nói hadith man ghasala yawman jumu'ah waqtasala thumma bakkara waqtakar kana lahu bi kulli khutwatin yakhthuha ka ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha. Một cái ăn phước vĩ đại, một phước rất là vĩ đại. Nabi nói ai vệ sinh tắm rửa vào ngày thứ 6 rồi đến masjid thật sớm, đến sớm nha, thì mỗi bước đi của người đó sẽ được ân phước của một người nhịn chay một năm và đứng hành lễ Salat cho gì một năm trong đêm, nhịn chay một năm và đứng kỳ giam hành lễ Salat trong đêm một năm, mỗi một bước chân. Thì Allah SWT ban ân phước rất là vĩ đại đối với người nào đến masjid vào ngày thứ 6 thật là sớm. Thì chúng ta hãy cố gắng làm cái điều này để chúng ta được ân phước. Thì những người mà đi, nếu như ngày nào mà chúng ta rảnh á, đặc biệt là những người lớn tuổi á, thì trẻ trẻ thì nhiều khi có công việc cho ngày thứ 6, còn việc bị những người lớn tuổi đã về hưu trên 60 hay là già hơn nữa đó, thì ngày thứ 6 thường thường là không có làm cái gì, thì hãy cố gắng đến masjid tắm rửa sạch sẽ xong xuôi thì đến thẳng masjid, vô đó hành lễ xoa lá hoặc là di kiết hoặc là đọc Quran hay là cái gì đó, chúng ta sự ân phước rất là lớn đối với những gì chúng ta đã vừa nghe. Thì đó một lời khuyên dành cho cộng đồng Islam chúng ta. Khuyên cái thứ hai là ngày thứ 6 chúng ta nên tắm, nên tắm. Đặc biệt là những người nào có cái mùi hôi trên người rất là nặng, hay là những người nào mà ngày hôm đó là lại là người lao động á, hoặc là phải đi rẫy, đi nương, hay là phải chạy xe ôm, hay là đi đường về xa chợ về, thì cần phải tắm trước khi đến masjid. Thì hadith Nabi Sallam nó man iqtasala yawman jumu'ati ghuslan janabah. Ai tắm vào ngày thứ 6 giống như tắm junub thì Nabi bảo gì, khuyến khích nên tắm vào ngày hôm đó. Và ulama có một số ulama họ nói rằng cái tắm đó là lời wajib nữa chứ không phải là sunnah. Nhưng mà thật ra đó chỉ là sunnah thôi. Chỉ có một số ulama họ nhìn mạnh hơn, họ nói rằng đó là wajib. Thì wajib họ nói rằng là ghuslu yawmin jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Cái việc tắm junub, cái việc tắm vào ngày thứ 6 là nhiệm vụ bắt buộc của những người trưởng thành. Thì cái chỗ cái hadith này đó có một số ulama mà những người cho rằng chỉ là sunnah thì họ giải thích rằng thì cái sự trưởng thành đây là gì, trưởng thành của một người, của một đứa trẻ nó bắt đầu trưởng thành rồi, giống như là nó nằm mộng tinh đó, nó xuất tinh trong lúc nằm ngủ mộng, thì lúc đó nó mới wajib bắt buộc đối với nó thôi, còn những người bình thường không bắt buộc. Nhưng mà chúng ta hãy nên tắm ngày Jumu'ah, ngày thứ 6 trước khi chúng ta đến masjid hành lễ Salat Jumu'ah, để chúng ta được ân phước rất lớn đối với Nabi Sallam đã hứa. Nhưng giống như chúng ta đang nghe những cái hadith vừa rồi. Thì câu số 3, cái khuyến khích thứ 3 là khuyến khích vệ sinh cơ thể vào ngày thứ 6. Giống như chúng ta hỏi với sunnah và trong tuần là chúng ta nên hớt tóc hay là tỉa râu hay là hớt móng tay vào ngày nào tốt nhất, thì đây là câu trả lời chúng ta. Ngày thứ 6 chúng ta nên vệ sinh cơ thể chúng ta.
giống như tỉa râu nè, hớt móng tay nè, hay là tẩy lông ở vùng nách, hay là tẩy lông gì ở phần kính, hay là xịt dầu thơm, để chúng ta gì đến với xịt với hình trạng sạch sẽ và gì thơm tho để đứng trước mặt Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tại vì đó là ngày Tết của chúng ta, một tuần lễ chúng ta có một ngày Tết, đó là Tết ngày thứ sáu, Tết hàng tuần. Thì cái hadith Salman radhiyallahu anhu ông ta nói, ta dẫn lời Nabi Sallam, man iqtasala yawman jumu'a wa tatahhara bimastata'a min tuhr thumma dahana fa aw massa min tibin baytihi. Là ông Nabi Sallam nói, ai tắm vào ngày thứ sáu về vệ sinh thân thể dưới khả năng có thể, sau đó xịt hoặc xịt dầu thơm tại nhà mình, thì Nabi khuyến khích ngày hôm đó là gì, chúng ta đến mới xịt hay xịt dầu thơm. Nếu như ngày thường, nếu như ngày thường chúng ta đến mới xịt không xịt dầu thơm, thì chúng ta hãy ngày thứ sáu làm cho khác biệt chút xíu, đặc biệt chút xíu, đó là chúng ta xịt dầu thơm. Tại vì hôm nay là ngày Tết của Islam chúng ta, thì càng tôn trọng, càng gì, càng được giá trị, càng được ân phước đối với chúng ta. Thì Sheikh Ibn Hajar ông ta mới nói trong bộ Fathul Bari, ông ta mới nói trong cái hadith khuyến khích tín đồ Muslimin tẩy rửa cơ thể thật sạch sẽ và vệ sinh hết râu tóc và móng và lông phần kính, là khuyến khích nên thực hiện những cái điều đó trong ngày thứ sáu để chúng ta trở nên sạch sẽ hoàn toàn. Và khuyến khích thứ tư là khuyến khích mặc đồ đẹp nhất, tốt nhất vào ngày thứ sáu. Thì chúng ta hãy nên chuẩn bị một vài bộ quần áo đặc biệt để dành riêng ngày thứ sáu hoặc là ngày Rô Già, ngày Tết chúng ta hay mặc, thì để mà được cái ân phước là lớn hơn những ngày thường. Thì cái bằng chứng đó là ông Ibn Umar, con trai ông Umar kể rằng Umar đã nhìn thấy một bộ quần áo rất là sang trọng được bày bán ngay trước cửa của Masjid. Thì ông ta mới nói, thưa Rasul của Allah, người nghĩ sao việc tôi sẽ mua bộ đồ đẹp đó để tôi mặc vào ngày thứ sáu và để tôi mặc để đón tiếp các phái đoàn đến trình diện người. Thì Nabi Sallam im lặng đó đồng ý, mang ý nghĩa là Nabi đồng ý cho cái việc làm đó. Thì cái hadith này là do Bukhari ông ta ghi lại, và ông ta đã nói rằng cái hadith đó là cái bằng chứng chứng minh rằng ngày thứ sáu phải ăn mặc đồ đẹp đến masjid, khác hơn những ngày thường của chúng ta. Và ông Ibn Hajar ông ta ghi nhận xét trong cái bộ Fathul Bari đó, ông ta nói sự im lặng của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam trước lời nói của Umar là bằng chứng gốc cho việc phải ăn mặc trang trọng vào ngày thứ sáu. Tức là ngày thứ sáu chúng ta hãy nên ăn mặc thật sạch sẽ và đẹp đối với bộ đồ đẹp nhất của chúng ta, càng tươm tất, càng lịch sự và càng thơm tho thì càng tốt. Và Nabi Sallam nói hadith khác về khuyến khích mọi người mặc đồ đẹp vào ngày thứ sáu. Nabi nói ma ala ahadikum lau ishtara thawbayni li yawmin jum'a siwa thawbay mehnati. Cái việc mà các ngươi mua bộ đồ đẹp để cho ngày thứ sáu tốt hơn thì các ngươi cho mua để dành để đi làm. Giống như là có một số người khi mà đi làm việc á, thì họ mua, họ mặc bộ đồ vest, họ mặc cà vạt, họ phải dầu thơm xịn, hay là họ phải sang trọng, rất là sang trọng vào mỗi ngày họ đi làm. Nhưng khi đến ngày thứ sáu thì ăn mặc rất là sơ sài, chỉ mặc cái áo thun, nhậm chí có người mặc áo thun nữa, thấy không? Mà áo thun mà chẳng những cái thun bình thường, là áo thun lót thôi. Anh ta đến xịt để hành lễ Salat ngày thứ sáu, một cái sự gì không có nghi lịch sự đến với Allah Subhanahu wa Ta'ala là ngày thứ sáu, trong khi ngày đó cần phải ăn mặc đẹp sạch sẽ hơn gì những người khác. Thì Nabi nói gì, cái gì các ngươi mua một bộ đồ để ngày thứ sáu tốt hơn cho các ngươi mua bộ đồ để đi làm, được, tức là được ân phước nhiều hơn cho việc gì các ngươi mua dùng bộ đồ đó để mà đi làm. Thì khuyến khích thứ năm, thì cả ngày lẫn đêm chúng ta hay nên salawat cho Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam có ngày thứ sáu. Nabi Sallam nói aksiru minas salati alayya yawman jumu'ah, các ngươi hãy salawat cho ta thật nhiều vào ngày thứ sáu. Và đây là cái hadith do Abu Dawud ghi lại và Ibn Majah ghi, và được Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala xác thực đây là hadith sahih trong bộ sahih của Ibn Majah. Thì cái hadith này là Nabi Sallam khuyến khích những người Muslimin hãy salawat cho Nabi Sallam vào ngày thứ sáu, đặc biệt là ngày thứ sáu, salawat cho Nabi nhiều hơn các ngày thường, cả ngày và lẫn đêm của ngày thứ sáu đó. Và có một hadith có gì sahaba hỏi Nabi Sallam nói, thưa Nabi của Allah, trong lúc tôi dua tôi phải cần bao nhiêu thời gian để salawat cho người? Thì Nabi nói tùy ý của anh. Thì vị sahaba mới nói vậy chứ 1/4 được không thưa Nabi? Thì Nabi nói tùy anh. Thì em ta hỏi tiếp vậy chứ 1/3 được không thưa Nabi? Nabi mới nói tùy anh. Thì em ta mới thêm nữa, em ta nói vậy chứ phân nửa được không thưa Nabi?
Tức là gì, trong thời gian ông ta cầu xin là 5 phút chẳng hạn, thì ông ta dùng 2 phút rưỡi salawat cho Nabi, còn 2 phút rưỡi ông ta cầu xin Allah Subhanahu wa ta'ala. Thì Nabi Sallam nói tùy anh. Và ông ta mới nói nữa, vậy thưa Nabi, vậy tôi sẽ salawat cho Nabi hết luôn trong khoảng thời gian tôi đứng cầu xin Allah. Tức là chúng ta dành 5 phút để chúng ta cầu xin Allah, nhưng chúng ta không cầu xin mà chúng ta chỉ đứng 5 phút đó chúng ta salawat cho Nabi không à. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói chúng ta nghe ân phước của người salawat cho Nabi. Nabi nói, nếu như anh làm như vậy, tức là trong khoảng thời gian suốt khoảng thời gian anh không cầu xin Allah mà anh chỉ salawat cho ta không, nếu như anh làm như vậy thì Allah Subhanahu wa ta'ala sẽ giúp cho anh giải quyết hết tất cả mọi khó khăn của anh. Thì chúng ta thấy, chúng ta đứng trước mặt Allah Subhanahu wa ta'ala, chúng ta giơ tay nhưng chúng ta không cầu xin Allah, mà chúng ta nói Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad, hoặc là gì, Allahumma salli ala nabi ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, trong cái bài salawat chúng ta hành lễ salat, chúng ta lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại cho đến khi nào chúng ta ngừng, thì Allah Subhanahu wa ta'ala sẽ giúp chúng ta giải quyết hết tất cả mọi khó khăn chúng ta khó cần xin. Allah biết, tại Allah biết những gì chúng ta suy nghĩ trong đầu, chúng ta muốn Allah giúp chúng ta hết. Thì salawat cho Nabi, cho dù có một người nào đó sau khi anh ta thức dậy cho đến khi anh ta ngủ lại vào ban đêm, suốt khoảng thời gian anh ta thức đó, anh ta salawat cho Nabi hết, không gọi đó là quá đáng, cũng không gọi đó là quá lố. Tại vì Allah Subhanahu wa ta'ala và tất cả malakat ở trên trời đều salawat cho Nabi sallallahu alaihi wasallam, giống như Allah ta'ala phán inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Quả thật rằng Allah Subhanahu wa ta'ala và tất cả malakat của Ngài ở trên trời, tất cả số lượng malakat là hàng hà sa số, nhiều hơn con người vô số rất nhiều lần, chỉ có Allah mới biết số lượng họ, đều salawat cho Nabi. Không phải chỉ Allah không, chỉ có Allah và malakat đều salawat cho Nabi. Một cái diễm phúc nào, một cái gì, cái địa vị nào mà có ai bằng được địa vị của Nabi Sallam chúng ta không? Thì Allah ra lệnh gì? Hỡi những người có đức tin, các người hãy salawat cho người gì, cho Muhammad thật nhiều. Thì ngày thứ 6 chúng ta hãy dành thời gian salawat cho Nabi nhiều hơn những ngày thường chúng ta. Thì cái ăn phước thì giá trị rất là lớn. Và Nabi còn nói hadith man salla alayya salatan wahidah sallallahu alayhi bi ashara. Ai salawat cho ta một lần, Allah salawat là cho y tới 10 lần. Một cuộc trao đổi rất là có giá trị. Một đổi 10. Chúng ta chỉ bỏ có một, chúng ta nhận tới 10. Rất là lời. Thì hãy dành thời gian để chúng ta được cái giá trị rất là lớn. Chỉ có chúng ta không làm thôi, chứ Allah sẵn sàng cho chúng ta. Thì chúng ta không làm, Allah sẽ không cho. Hãy làm cho nhiều, chúng ta sẽ được nhiều. Mà chúng ta làm ít, chúng ta hưởng nhiều. Chúng phải làm nhiều được nhiều, mà làm ít hưởng được nhiều, nhiều hơn những gì chúng ta đã làm. Allah là đấng Karim, đấng rất là rộng lượng về cái sự ban bố của Ngài. Và cái khuyến khích thứ 6 là khuyến khích hành lễ salat fajr của ngày thứ 6 đó, là chúng ta hãy nên đọc chương kinh thứ nhất, rak'ah thứ nhất là chương sách đó, số thứ tự là 32, và ở rak'ah thứ hai chương insan số thứ tự là 76. Thì chúng ta hãy nên đọc hai chương kinh này vào ngày thứ 6, chỉ dành riêng salat fajr ngày thứ 6 thôi là chúng ta nên đọc nó, được ân phước, tại vì Nabi Sallam đã làm như thế thường xuyên. Và ngày thứ 6 đó, chúng ta hãy tranh thủ trong một ngày đó, cố gắng làm sao chúng ta đọc được cái chương kinh Suratul Kaf. Nó số tự số 18. Suratul Kaf này nó có giá trị rất là lớn đối với tín đồ Muslimin chúng ta. Thì cái giá trị như thế nào? Hadith, một cái hadith duy nhất để chứng minh nó là đủ rồi. Nabi Sallam nói: "Man qara'a Suratul Kaf yawmal jumu'ah suti'a lahu nur min tahta qadamayhi ila ananis sama'." Yudhi'u lahu yawman qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jumu'atain. Ai đọc Suratul Kaf trong ngày thứ 6 thì y sẽ được ban cho ánh sáng từ dưới đôi bàn chân của y cho đến tận trời xanh ở trên. Ồ, một cái ánh sáng rất là lớn và rất là nhiều. Và ngày tận thế nó sẽ tiếp tục chiếu sáng cho y, và y sẽ được tha thứ tội lỗi trong hai chùm á, tức là chùm á đó cho đến chùm á kế tiếp, nếu như người đó đọc Suratul Kaf vào ngày thứ 6 không đó. Đó là gì đầu tiên của ngài Suratul Kaf vào ngày thứ 6. Và một cái hadith khác nữa, Nabi Sallam nói người nào đọc Suratul Kaf vào ngày thứ 6 sẽ được bảo vệ tránh khỏi cái sự fitna của Dajjal. Thì chúng ta đã nghe rồi, Dajjal cái sự nguy hiểm, cái mối nguy hiểm nó như thế nào, mà người nào đọc thường xuyên vào mỗi thứ 6 Suratul Kaf sẽ được Allah Ta'ala bảo vệ tránh khỏi Dajjal. Thì giá trị rất là lớn, chúng ta cần phải thực hiện cái giá trị này để chúng ta được căn phúc. Thì nếu mà người nào mà đọc thường xuyên thì cái thói quen đọc nhanh ấy, chỉ cần 20 phút đến nửa tiếng đồng hồ chúng ta xong. có thể đến masjid trước khi cái bài khutbah của imam nửa tiếng đồng hồ, hoặc là gì giờ buổi sáng, hoặc là giờ buổi chiều, giờ asr, asr, làm sao chúng ta đọc được trong cái ngày thứ sáu được số đó tương cao, chúng ta sẽ được ân phước đó. Khuyến khích thứ bảy là chúng ta đến masjid, chúng ta hãy hành lễ salat sunnah 2 rakat trước khi chúng ta ngồi. Đây là sunnah, kêu gọi sunnah chào masjid ít nhất là 2 rakat. Và nếu như lúc chúng ta vào masjid mà imam đang đọc bài khutbah đó, chúng ta nếu muốn chúng ta hành lễ salat, còn nếu muốn chúng ta ngồi không có sao cả, nhưng mà tốt nhất nên hành lễ salat 2 rakat. Tại vì Nabi Salam có một lần Nabi đang đọc bài khutbah, có một vị sahaba ông ta vào, ông ta ngồi xuống thì Nabi nói anh đã hành lễ salat chưa, ông ta nói chưa, thì Nabi nói hãy đứng dậy hành lễ salat 2 rakat. Nó chứng tỏ rằng là khi vào masjid chúng ta hãy nên hành lễ salat 2 rakat trước khi chúng ta ngồi, đó được gọi là salat chào masjid. Một cái chỗ này sẵn mở rộng chút xíu nữa, và cái azan, cái azan của ngày bình thường đó, ngoài cái ngày Jum'at đó, thì chúng ta đứng chờ cho đến khi xong azan chúng ta mới được hành lễ salat sunnah. Riêng ngày thứ sáu khi chúng ta bước vào masjid thì cái azan đang cất lên, tức là chứng tỏ là cái imam đã đứng trên mimbar rồi, imam chuẩn bị đọc bài khutbah rồi. Thì khi vào masjid trong trường hợp đó chúng ta không chờ đợi cái bài azan nữa, mà chúng ta không đứng để mà đạo làm cái azan, mà chúng ta bỏ azan, chúng ta hãy cố gắng hành lễ salat sunnah 2 rakat rất là ngắn, để chúng ta tranh thủ nghe cái bài khutbah của imam. Tại bài khutbah của imam trong lúc đó nó quan trọng hơn là chúng ta làm theo nói theo azan để mà được cái ân phước. Nên tại ân phước kia nó sẽ quan trọng vĩ đại hơn cái ân phước của vì chúng ta nói theo cái lời của azan. Cái thứ 8 là chúng ta hãy cầu xin thật nhiều vào ngày thứ 6. Tại vì Nabi Sallam đã nói hadith, Nabi nói inna fin jumu'ati la sa'atan la yuwafiquha muslimun qa'imun yusalli yas'alullaha shay'a illa a'tahu iyyah. Nabi Sallam nói quả thật trong ngày thứ 6 nó có một giờ mà khi cái bề tôi nào đó, một bề tôi Muslim nó đứng dậy hành lễ salat và cầu xin Allah, nếu mà ngay cái giờ đó bất cứ gì người ta cầu xin Allah sẽ cho, nhưng mà không biết cái giờ đó chính xác là giờ nào trong một cái ngày thứ 6. Trong giờ thứ 6 từ lúc mặt trời mọc lên cho đến khi mặt trời lặn, trong suốt khoảng thời gian đó nó có một cái giờ mà người nào đứng hành lễ salat ngay cái giờ đó mà cầu xin Allah bất cứ gì trên đời này, bất cứ gì nào bị nó, bất cứ gì Allah sẽ cho người đó cái điều mà người đó cầu xin. Thì ulama ở đây họ dựa vào cái hadith này thì họ phân tích ra một số giờ của ngày thứ 6 để mà chúng ta hãy tranh thủ để mà cầu xin đó. Thứ nhất là cái khoảng thời gian imam ngưng cái bài khutbah giữa bài, giống như cái bài khutbah thiết và bài khutbah thứ hai, imam sẽ ngồi lại một chút xíu. Thì imam nói rằng gì đó là khoảng thời gian vàng đó, chúng ta hãy cầu xin ngay lúc đó. Đó là gì? Một lời nói. Và một lời nói khác này giải thích nữa là gì? Trước khi mặt trời lặn của ngày thứ 6 một tiếng đồng hồ, tức là trước khi mặt trời, trước khi đến giờ của salat maghrib của ngày thứ 6, chúng ta hãy tranh thủ khoảng thời gian một tiếng đồng hồ để chúng ta dua cho thật là nhiều trong thời gian. Tại đó là khoảng thời gian tốt nhất để chúng ta cầu xin. Em đó thì là mẹ họ đã dựa vào cái hadith đó và họ suy luận ra hai cái giờ đó để mà chúng ta cầu xin. Ngoài ra chúng ta có thể cầu xin bất cứ khoảng thời gian nào khác. Thì đó là chúng ta đã xong cái phần salat Jumu'ah.